Khởi đầu thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêu. Phaolô, Tông Đồ của Đức Giêsu Kitô, bởi ý định của Thiên Chúa, thể theo lời hứa ban sự sống trong Đức Giêsu Kitô, gửi lời hỏi thăm Timôthêu. Người con yêu dấu, nguyện chúc ân sủng, lòng từ bi và bình an của Thiên Chúa Cha và Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, ở cùng con. Cha cảm tạ ơn Thiên Chúa, đấng cha phụng thờ như tổ tiên cha đã làm. Với một lương tâm trong sạch, ngày đêm cha luôn luôn nhớ đến con khi cha cầu nguyện. Vì thế, cha khuyên con hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con do việc đặt tay của cha. Vì chưng, Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mạnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa chúng ta và cho cha nữa là tù nhân của người. Nhưng con hãy đồng lao cộng tác với cha vì tin mừng, nhờ quyền năng của Thiên Chúa, đấng đã giải thoát và kêu mời chúng ta bằng ơn thiên triệu thánh của người. Không phải do công việc chúng ta làm, mà là do sự dự định và ân sủng đã ban cho chúng ta từ trước muôn đời trong Đức Giêsu Kitô. Nhưng bây giờ mới tỏ bày bằng sự xuất hiện của Đức Giêsu Kitô, đấng cứu chuộc chúng ta. Người đã dùng tin mừng tiêu diệt sự chết và chiếu soi sự sống, và sự không hư nát được tỏ rạng. Cha đã được đặt làm kẻ rao giảng, làm tông đồ và làm thầy dạy các dân ngoại. Cũng do đó, cha phải chịu những thử thách này. Nhưng cha không hổ thẹn, vì cha biết cha tin vào đấng nào, và cha chắc chắn rằng người có quyền phép gìn giữ kho tàng của cha cho đến ngày đó. Đó là lời Chúa.
Tạ ơn Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Con hy vọng rất nhiều vào Chúa, linh hồn con trông cậy ở lời Chúa.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy có ít người phái Sa Đốc đến cùng Chúa Giêsu. Phái này không tin có sự sống lại và họ hỏi người rằng: Thưa thầy, luật Môsê đã truyền cho chúng tôi thế này: Nếu ai các anh em chết đi, để lại một người vợ không con, thì hãy cưới lấy người vợ quá đó để gây dòng dõi cho anh em mình. Vậy có 7 anh em, người thứ nhất cưới vợ rồi chết không con, người thứ hai lấy người vợ quá và cũng chết không con, và người thứ ba cũng vậy, và cả 7 người không ai có con. Sau cùng người đàn bà ấy cũng chết. Vậy ngày sống lại, khi họ cùng sống lại, thì người đàn bà đó sẽ là vợ của người nào? Vì cả 7 anh em đã cưới người đó làm vợ. Chúa Giêsu trả lời rằng: Các ông không hiểu biết Kinh Thánh, cũng chẳng hiểu biết quyền phép của Thiên Chúa. Như vậy các ông chẳng lầm lắm sao? Bởi khi người chết sống lại, thì không lấy vợ lấy chồng, nhưng sống như các thiên thần ở trên trời. Còn về sự kẻ chết sống lại, Nào các ông đã chẳng đọc trong sách Môsê chỗ nói về bụi gai. Lời Thiên Chúa phán cùng Môsê rằng, ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac và Chúa Jacob. Người không phải là Thiên Chúa kẻ chết, mà là Thiên Chúa kẻ sống. Vậy các ông thật lầm lạc. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Kính thưa quý bạn, chị em, sau khi nghe câu chuyện người ta thử thách Chúa về vấn đề trả thuế hay không trả thuế cho Caesar, hôm nay chúng ta nghe về việc những người Sa Đốc là những người không tin cái sự sống lại, đã đặt ra một câu chuyện, và câu chuyện này họ lấy từ lời của Môsê dạy ở trong sách Đệ Nhị Luật, chương 25 câu 5. Một người anh lấy vợ rồi chết mà không con, thì người em phải lấy cái người vợ góa đó, và sinh đứa con đầu lòng thì phải đặt tên cho người anh, để người anh có đứa con nối dõi tông đường, để danh của người anh vẫn tiếp tục qua đứa con đó. Thì câu chuyện được đưa ra là 7 anh em đều lấy cùng một bà vợ, vì tất cả đều không có con. Và cuối cùng, 7 anh em đều chết, người đàn bà cũng chết. Thì lúc sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ của ai? Câu chuyện mà những người không tin có sự sống lại, cái phái Sa Đốc này, họ đặt ra rất là chuẩn, đúng luật của Môsê, để họ bác vấn đề không có sự sống lại. Họ không tin có sự sống lại, cho nên họ đặt ra câu chuyện này dựa trên lề luật. Chúng ta nghe Chúa Giêsu trả lời là các ông không biết gì về Kinh Thánh hết. Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống chứ không phải Chúa của kẻ chết. Nếu mà Chúa của kẻ chết á, thì bất cứ người nào cũng có thể ra nghĩa trang để nói với những người đã chết, ta là Chúa của các ngươi, chẳng có ai cãi chúng ta hết. Nhưng mà những người khác đi ngang qua, họ chỉ nói là mình là một người điên thôi. Ở đây, Thiên Chúa là Chúa của kẻ sống và Chúa trích cái lời ở trong sách Xuất Hành mà họ tin vào những lời dạy của Môsê. Ta là Chúa Abraham, Chúa Isaac, Chúa Jacob. Biết rằng Abraham, Jacob hay Isaac đều đã chết, chết gần 2.000 năm trước rồi. Abraham trước Chúa Giêsu 2.000 năm. Cho nên nếu mà họ chết rồi thì sao Chúa lại xưng ta là Chúa của Abraham, của Isaac, của Jacob? Ngài là Thiên Chúa đích thực. Những người này đã chết về thể xác, nhưng linh hồn không có bao giờ chết. Linh hồn của mỗi người chúng ta không có chết. Và Chúa vẫn là Chúa của tất cả mọi người ở trên trần gian cũng như bên kia thế giới. Và một câu trả lời của Chúa Giêsu là sau khi sống lại, người ta không còn dựng vợ gá chồng, nhưng mà sống như các thiên thần. Ở trần gian cần phải dựng vợ gả chồng để sinh con cái, để tiếp tục công việc sáng tạo của Thiên Chúa Cha, và tất cả nhân loại cộng tác với Chúa Cha để sinh ra những con người mới qua đời sống dựng vợ gả chồng. Còn khi đã chết về bên kia thế giới thì đâu còn vấn đề cần phải sinh sản nữa. Do đó, mọi người yêu thương nhau và sống như các thiên thần. Và qua cái đoạn Kinh Thánh này, chúng ta biết là Chúa Giêsu xác quyết là có sự sống lại. Mỗi người chúng ta sau cái chết ở trần gian này, linh hồn của chúng ta tiếp tục sống bên kia thế giới. Chúng ta cứ nhìn vào một đời sống đơn giản của một con vật như con bướm chẳng hạn. Bắt đầu của đời sống con bướm là một cái trứng thôi. Nó mới nở ra mà không phải là con bướm liền, mà nó phải đi qua kiếp con sâu. Nó bò, nó ăn những lá cải hay lá cây này nọ. Rồi nó nằm yên, bất động trong cái tổ kén của nó. Chờ một mùa xuân ấm trời, nó được nở ra và trở nên con bướm bay đi. Con bướm thì thật là đẹp, nhưng mà khi nó bất động giống như chúng ta chết vậy. Nó không có cựa quậy, không có gì hết, nằm yên đó. Còn con sâu thì thật là ghê tởm. Sự sống nó có từ trong cái mầm sống là cái trứng rồi. Nếu không có cái mầm sống có sẵn ở đó để nó phát triển ra con sâu, rồi nó lại thu mình lại bất động trong một cái kén, nằm bất động trong đó, thì như vậy sự sống vẫn tiếp tục ở trong nó. Thì đời sống của con người bắt đầu ở trần gian, rồi tới một ngày xác của chúng ta nó chết đi, nó bị hủy hoại, nhưng rồi sẽ được sống lại vinh quang. Như xác Chúa Giêsu sống lại, Ngài sống lại thực sự, mồ trống, khăn liệm được xếp lại để ngay ngắn ở trong cái mồ trống đó. Và Chúa Giêsu sống lại, không có lệ thuộc không gian và thời gian. Ngài có thể đến với các tông đồ bất cứ lúc nào, dù cửa đang đóng, dù hai môn đệ đi làng Emmau cách đó cả mười mấy cây số, thì trong tích tắc, Ngài cũng có thể đến với các tông đồ ở trong phòng tiệc ly. Cách nào Ngài cũng có thể đến được, không có lệ thuộc không gian và thời gian nữa. Và như vậy, đời sống của chúng ta khi sống lại là một cái xác thiên giống Chúa Giêsu. Ngài là đầu của thân thể mầu nhiệm, đã sống lại vinh quang, thì những ai đã cùng tử nạn với Chúa Giêsu, cùng hy sinh, cùng chết sống với Chúa Giêsu, thì sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Và lúc đó, xác của chúng ta, dù có bị cá ăn rồi, dù có bị đưa đi hỏa thiêu rồi, nó vẫn sống lại. Sống lại với cái xác thiên, chứ không phải sống lại để đi tìm lại cái nắm tro tàn nào đó, rồi nó sống lại. Chúng ta biết, đây là một hồng ân của Thiên Chúa, là một quyền năng của Thiên Chúa, làm cho chúng ta, khi chúng ta phạm tội là với cả hồn lẫn xác. Khi chúng ta làm điều lành là với cả hồn lẫn xác. Thì Chúa có một tiến trình, một cái lập trình của sự sống, đã bắt đầu từ trong lòng mẹ cho tới cuộc sống vĩnh cửu bên kia thế giới mà chúng ta không thể nào lý giải bằng toán học, bằng khoa học kỹ thuật được. Vì tất cả những cái đó chỉ có cái đối tượng là cân đo đong đếm những chuyện của trần gian thôi. Còn sự sống của chúng ta không phải chỉ là một phôi thai, nhưng lập trình của sự sống đã bắt đầu từ một phôi thai cho tới cuộc sống ở trần gian sang bên kia thế giới, để chúng ta được sống lại vinh quang với Chúa bằng cái xác thiên mà giờ đó chưa đến. Nhưng mọi người đều chờ đợi cái ngày trung thẩm, cái ngày tận cùng của thế giới này. Thiên Chúa sẽ cho loài người được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu. Đó là quyền năng cứu độ của Chúa để cho từng người chúng ta đang ở giữa trần thế này, nhưng phải sống cho cùng đích tối hậu của mình, để tất cả chúng ta đều đạt được ơn cứu độ mà Chúa Giêsu đem lại. Biết rằng ở trong trần gian này chúng ta cũng gặp rất là nhiều thử thách, như bài đọc 1. Timôtê khi thấy Phao-lô bị tù đầy, Timôtê là học trò, rất là đau lòng và đôi khi thất vọng nữa. Thánh Phao-lô đã viết thư để cổ võ Timôtê và gọi Timôtê hãy làm sống lại ơn Thiên Chúa đã ban cho con khi cha đặt tay cho con. Thiên Chúa không ban cho chúng ta một thần trí nhát sợ, mà là thần trí dũng mãnh, bác ái và tiết độ. Vậy con chớ hổ thẹn làm chứng cho Chúa.
khi thấy thầy của mình bị tù đày, bị bắt bớ, và bao nhiêu cái khó khăn từ những người Do Thái chống đối, cho tới chính quyền Roma bắt bớ. Họ gặp nhiều thử thách, dĩ nhiên có lúc họ nản lòng.
Còn Phaolô thì cổ võ môn đệ của mình, hãy can đảm lên. Vì Phaolô đã đặt tay để Timôthê nhận một thần khí dũng mãnh, một thần khí can đảm làm chứng cho Chúa, chứ không phải một thần trí nhát sợ. Thánh Thần tình yêu của Chúa giúp chúng ta sống cái cuộc sống ở giữa trần thế này, nhưng mà không với những cái tư tưởng tiêu cực nhát sợ, mà là một thần trí dũng mãnh, một thần trí khôn ngoan, thánh thiện, để sống cho Chúa, để sống cho cùng đích tối hậu của mình mà Chúa Kitô đã sắp sẵn cho từng người chúng ta ở trên thiên quốc, để đời sống của chúng ta phải trải qua những cái khó khăn trong cuộc sống, và rồi chúng ta không còn sống cho mình nữa. Chúng ta thật sự thay đổi hoàn toàn nhờ Thánh Thần tình yêu của Chúa, làm cho chúng ta nên con cái của Cha trên trời, và chúng ta chuẩn bị cho cuộc sống trong đại gia đình của ba ngôi Thiên Chúa trên thiên quốc, là Thiên Chúa Cha, Con và Thánh Thần, đấng yêu thương từng người chúng ta và đều hoạt động ở trong thế giới này, để cho con người được sống và sống hạnh phúc hơn, sống bình an hơn, ngay từ bây giờ và mãi mãi trên thiên quốc. Chúng ta hãy làm mọi việc trong niềm tin và tình yêu dành trọn vẹn cho Chúa Giêsu Kitô, Chúa của chúng ta. Amen.
Cho đi một chút mến thương, nhận về đại dương thắm tình. Cho đi một xa sương đêm, nhận về êm đềm cơn mưa. Cho đi một ánh nắng mai, nhận về ngày mai tươi nắng. Cho đi một nhịp khởi đầu, nhận về đẹp màu tương lai. Giữa dòng đời nổi trôi, lúc vui buồn sương khô, dẫu vinh nhục ai ơi, sống vui để mới hoài. Cho đồng ruộng mồ hôi, đất cha mùa chiêu hạt, gieo niềm tin hôm nay, mai gặt trong vui say. Cho đi một chút mến thương, nhận về đại dương thắm tình. Cho đi một giọt sương đêm, nhận về đêm đêm cơn mưa. Cho đi một ánh nắng mai, nhận về ngày mai tươi nắng. Cho đi một nhịp khởi đầu, nhận về đẹp màu tương lai. Khi một ngày trôi qua với bao điều vất vả, phó dâng vào tay Cha thiết tha và chan hòa. Sống bạn ơi, sẽ lanh nhân nước trời, trao bình an muôn nơi, cho tình yêu lên ngôi. Cho đi một chút mến thương, nhận về đại dương thắm tình. Cho đi một giọt sương đêm, nhận đêm đêm cơn mưa. Cho đi một ánh nắng mai, nhận về ngày mai tươi nắng. Cho đi một nhịp khởi đầu nhân nghề đẹp màu tương lai. Trao một lời yêu thương đến cho người thất vọng dần thân và hy sinh sẽ an bình suốt đời. Hãy sẵn sàng bàn ơi đáp lại lời Chúa gọi, cho dù bao gian nguy ta nào lo chi, cho đi một chút mến thương nhân về đại dương thắm tình, cho đi một giọt sương đêm nhân về êm đêm cơn mưa, cho đi một ánh nắng mai nhân về ngày mai tươi nắng, cho đi một nhịp khởi đầu nhân về đẹp màu tương lai.